的干娘了吗？大的是走来了吗？那么就完了，就完了。那个真能用那份毛绿灯，这个绿灯就来买了。南十村南头那边门台灯的南，这就绿灯那边，我那毛还怎么着呢？南毛，
那个怎么样？
毛。
hai
là không giống nhau, cái chân động là không giống nhau, à ba nó không giống nhau, một cái cục một cái dài, đà bốn cục bốn à, đà bốn, à, năm phật nó chạy xuống đây mà nói sáu nó đi ra, thì cái lực tâm nó có sáu cái điểm quan trọng, cho nên người tu ngồi thiền, ông Thích Ca ngồi thiền nhắm con mắt mà thấy Mô Ni Châu là lực tâm khai triển. Nó mới thấy màu sắc hòa hợp với hư không, nó mới tiến vô cùng. Chứ ông Thích Ca không phải ngu, không phải người dốt, mà không biết đánh võ, họ không biết làm quan, không biết làm biết hết, nhưng mà ông ngồi đó để ông trụ một cái gì hơn nữa. Cho nên những người tu bây giờ đâu phải ngu, cũng tiến sĩ, cũng thạc sĩ, cũng đủ thứ, cũng bác sĩ tu, mà tại sao ta tu để lấy gì? Ta tìm cái siêu hơn, ta nói là khoa học gì đi trong nội thức họ. Họ nhắm con mắt để họ thấy một cái cảnh bất diệt mà họ đã truy tập. Cho nên mình niệm Phật niệm ít, mà nói tôi cũng niệm Phật bao nhiêu năm, nhưng mà một ngày tôi niệm mấy giờ phải kiểm lại tôi thêm đúng không? Nếu niệm liên tục đó, không có lâu, không cần lâu, 3 tháng thấy cái tâm nó khác rồi. Ngày đêm mà niệm 3 tháng, cứ giờ rảnh mà ngồi niệm có thể là nó tập trung được. Cái tập trung, cái phân tán hai cái khác rồi. Nói là thế gian đừng cần niệm Phật, niệm tên mình thôi à. Một ngày tới tối niệm cái danh của mình thôi à. Niệm tập trung rồi nó cũng khác à. Một người đời nay chút chuyện này, chút chuyện nọ phân tán hết rồi, làm động loạn, thành ra không có trì niệm nổi. Thì càng ngày càng trì trệ và rước động loạn do miếng ăn. Rồi từ miếng ăn mới tạo hành động, cho nên cái hạnh hy sinh không có, khó bỏ đạo. Thì mình ráng cố gắng đi, không phải thiếu vitamin đâu. Nếu biết làm pháp luân thường chuyển mà có ăn cũng đầy đủ vitamin, không có thiếu đâu. Ráng tu đi và ráng trì niệm mới thấy sức mạnh ở bên trong, không phải bên ngoài. Nếu sức mạnh là bên ngoài, ở nhà thương người ta khỏi chết rồi. Bây giờ trong cơn hấp hối, oxygen đủ thứ, thuốc đủ thứ, nhưng mà phải chết. Phải sức mạnh ở bên trong, sức mạnh phải ra đi, phải nhận nhiệm vụ, phải tiến hóa, phải chuyển đổi. Cái sức mạnh từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Cho nên chúng ta phải hiểu cái giá trị mà thực thi trì được cho nội thức càng ngày càng mở. Và phải trì niệm để tiến hóa. Cho nên khi tôi nói đây là tôi đã thực hành trong trì niệm. Chỉ giờ phút này tôi đang ngồi đây, cái ý tôi vẫn nhớ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Và tôi thấy các bạn là Phật, chứ tôi không nghĩ các bạn là Phật. Không bao giờ tôi có cái ác nghĩ vì người ta làm ai. Dù không ai đến với tôi cũng nghĩ Phật, vì cuối cùng nó có quyền tha thứ và tôi nghĩ nó cũng tự nhiên như một người Phật.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ mời anh Nghị.
Kính thưa Thầy, hôm nay là một đại cơ duyên của con được gặp Thầy ở trong cái khung cảnh của cái xứ Mỹ này. Điều này là một cái điều rất là kỳ lạ, bởi vì trước khi con thực hành theo pháp này là con là một người ngỗ nghịch, không có tin trời Phật, không có tin thiên liên, và cũng là không có một cái đạo đức gì để xứng đáng mà ngày hôm nay đến đây kính thương chịu cùng Thầy cùng với bạn đạo. Thì khi con được người dưỡng của con, tức là dưỡng của Nguyễn Thanh Hưng ở San Jose giới thiệu cho cái quyển Tôi Tầm Đạo 1, 2, 3, cũng như giới thiệu cái quyển Đại Hội Duy Kỳ 1 ở bên Mỹ này gửi về Việt Nam, thì con chợt thức tỉnh, con mới thấy cái phương pháp kỳ diệu Và con có xin ơn trên. Nếu đây là chính pháp thì cho con xin gặp thầy. Thì ở Việt Nam vào năm 1983, tức là tuyển đại hội duy kỳ 1 diễn ra tại Olympic này năm 82, thì năm 83 anh Hưng gửi về bên đó cho ba anh Hưng và tôi là bà cô cậu của anh Hưng, tôi có nhận được cái quyển đó và có nguyện lên trên, nếu sự thật đây là chính pháp thì cho tôi gặp được thầy. Và trong khi tôi thì lên trên có cho biết là sau này tôi sẽ làm việc tại nhà in bên này. Lúc đó thì hình như là cái nhà sách Minh Hòa chứ tôi không biết nhà in như thế nào hết. Mà ở Việt Nam thì lúc đó tôi nói là tôi sẽ làm việc tại nhà in, lên trên cho biết là tôi sẽ làm việc tại nhà in bên này. Và cái thứ hai nữa là người cô của tôi được Naka Mộc Cha nhập sát vô nói cho biết rằng là tôi sẽ được bề trên đưa đi để lánh nạn vào tháng 9, tức là tháng trầm tháng 7, cuối trầm tháng 7 năm 1983. Và đến nay là cho biết là tôi sẽ gặp thầy, lo gì mà không gặp thầy. Đó thì sau những cái trâu nổi rồi diễn viên của Việt Nam rồi đến đảo Ga Lăng và ngày hôm nay đến đây, thì tất cả những cái sự kiện gì diễn ra trong tâm linh của tôi vào năm 1983 thì đến nay 3 năm thì đó là cái sự thật. Thì ngày hôm nay tôi lên đây để thưa cùng thầy và xin thầy quá giải dạy dỗ cho con về một đứa con ngỗ nghịch, không kính trọng cha mẹ, không có biết đạo đức, nhân lễ nghĩa chí tính không có tròn với anh em, với bè bạn, với tất cả mọi người. Hôm nay con nhận thấy cái pháp này để học, để mà sửa tâm đổi tánh. Chứ con không có theo cái pháp để mà tính những cái chuyện sai lầm. Vì trước hết con thấy cái sự sai lầm của con, từ nhỏ tới lớn con được nuôi dưỡng cho ăn học, là con chỉ nghĩ rằng là con có học là con tài giỏi, con hơn người, con nhân hơn người, con ỷ lại, hóng hách, thấp lối, ngang tàn. Từ đó mà con tìm được pháp, con thấy cái pháp sửa tâm, sửa tánh rất là quý. Và con thấy việc mà muốn tìm gặp thầy thật là một cái việc hết sức là tầm bậy. Bởi vì chính con đã là thầy, chính những người dưỡng bới con, gây gỗ với con đã là thầy con, và chính vợ con đã là thầy con rồi mà con không tìm, con không học. Con đợi đến khi nào gặp thầy con mới tin, thì rõ ràng là con quá ngỗ nghịch. Cho nên ngày hôm nay con lên đây, tôi xin phép được lạy thầy ba lạy và lạy tất cả quý bạn đạo đây ba lạy để dạy dỗ cho con nên người.
Thầy dạy con được học kiên nhẫn, cho con học được kiên dũng, tự tu tự tiến, và cho con học được kỹ hòa. Và ngày hôm nay con xin lạy các bạn đạo ba lạy để cho con học được kỹ hòa cho tất cả mọi người, và dạy cho con tính hiền hòa, thương yêu tất cả, tha thứ tất cả các bạn lớn chung nhỏ. Và thứ ba, con xin nguyện hy sinh vì đạo pháp. Khi nào mà thầy không còn ở đây giúp con nữa, thì con luôn lúc nào cũng mang cái tâm tư là đi theo con đường đạo của thầy, và xin nguyện hy sinh như cái tâm hy sinh của thầy. Xin các bạn đạo chính tâm tới tôi.
Nên vừa rồi trong bài nhạc đã thêu gợi tâm thức sanh, tôi đã nói rồi, một người ăn cướp bỏ gia thành Phật, đó là đã nói ngay trong tâm thức của anh. Và tất cả những gì đã giảng hồi nãy đã thêu gợi trở lại, nhưng có khi nhờ trở về nghe đi. Và ngày hôm nay đã biết hạ bình giác tự ái thì không khác gì một người hung hăng mà đã bỏ dao. Thì bỏ dao chúng ta lấy cái gì? Giờ phút này, giờ phút thiên nhiên này, tôi chỉ biết trao cho bạn cái vui tình thương và đạo đức. Giữ lấy mày. Ta bỏ dao này, ta nắm dao nọ, để ta đi cho đến tận cùng, những cái thiên đình, và những nhiệm trước thượng đế, để thấy cái đại hùng, đại lực, đại từ bi của con yêu quý của Ngài, đã bỏ tất cả những sự động loạn để trở về với sự chân thật, mưu định cứu khổ ban vui cho tất cả tam cõi thiên địa nhân. Thì hôm nay một hành động quý giá của tuổi trẻ, mọi người đã chứng minh. Khi chúng ta bỏ nhà ra đi, chúng ta ghét nhà ta. Và khi chúng ta làm cha làm mẹ rồi, chúng ta nhớ cha mẹ yêu thương, nhớ quê hương, nhớ cái giường nhỏ nhỏ lúc chúng ta sinh ra làm người. Nhớ trở về đó để xem có thế nào. Không khác gì anh Nghị ngày hôm nay biết được nguồn cội, nhưng mà cũng còn ước vọng phải trở về để thấy rõ sự cấu trúc bảy ước nguyện mới thành một phần hồn gián thế để học dũng trong thánh định. Ngày nay có cơ hội trang hòa trong trình đạo và thực hiện trong diễn giới vô vi, thực tâm trở về thánh tịnh, xây dựng sáng suốt, cứu độ mình và ảnh hưởng tất cả chúng sanh ở tương lai. Đó, tất cả chúng ta đã có cơ hội chứng nhận rõ là tâm linh vô cùng. Cho nên mọi người phải thức tâm chịu lấy đó mạnh. Vô đó là cái vốn cùng vô cùng. Những cái gì anh đã kể, tại sao thiên nhiên mắt với anh sẽ có ngày gặp tôi, nhưng mà trong lúc đó anh không bao giờ tin nổi. Nhiều chuyện anh trong đời anh không tin nổi, nhưng mà tương lai sẽ có. Cũng như người thế gian thường thường, hồi chưa có máy bay thì nói rằng không tin nổi có chiếc máy bay, nhưng mà ngày nay đã có máy bay. Rồi nó không tin nổi rằng thiên đàng sẽ đem xuống thế gian, nhưng mà ngày tương lai chúng ta phải thấy có thiên đàng tại thế. Như mọi người chúng ta tốt, mạng chúng ta được chuyển hàng và tâm thức chúng ta được thay đổi. Chính bản thân từ đây, trong trường này, tôi đi thay đổi tâm thức của rất nhiều, rồi thay đổi cả cái da tay tôi cũng thay đổi. Lọc da tay, lọc đủ thứ nhất, hỏi cái quyền vi đó ở đâu, phải cấu trúc ở thế gian này không? Không, ở bên trên của tôi. Cho nên chúng ta tuyệt đối phải nhìn nhận rằng chúng ta không phải là người tại thế. Chúng ta trường sanh bất diệt. Nếu chúng ta trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt, pha mê pha chấp, bớt động giữ tịnh, thì cái gì nó cũng sẽ toại nguyện ở tương lai. Hôm nay anh đến đây và hòa với mọi người trong mục đích trở về tịnh giới sáng suốt. Mong anh cố gắng giúp đỡ chúng ta.
Con xin được phép kính mừng thầy một lần nữa được hiện diện để thầy được chứng kiến sức khỏe đầy đủ của thầy và được nghe những lời thầy vừa ban giảng. Nếu con không lầm thì lần này là lần đầu tiên thầy dùng chữ Lê Hoàng Cung. Cho đến bây giờ thì thầy vẫn dạy chúng con ba chữ Hà Đạo Thành. Thì con xin phép được hỏi thầy, có sự khác biệt nào giữa Lê Hoàng Cung và Hà Đạo Thành không? Hay là hai chữ là một?
Hai chữ là một mà thôi. Vì trước kia ông Tư cho biết cái Hà Đạo Thành là những người mới tu về điển không hiểu. Thầy thấy nó lây quay xung quanh này. Nhưng mà nó lại thấy ánh sáng, thấy cảnh. Cho nên Ngài diễn tả đó là Hà Đạo Thành. Nhưng mà vô trong nữa, nó là Lê Huỳnh Cung. Thì cũng là từ đó đi vô đó cũng là một hòa hợp lại một mặt thôi. Trong đó nó đi về tịch thế giới Lê Huỳnh Cung.
Thưa thầy, tại sao Đức Ông Tư lại dùng chữ Hà Đạo Thành? Thì tuyệt nhiên con thấy đấy là lần đầu tiên trong ngôn từ đạo pháp mà ba chữ Hà Đạo Thành được dùng.
Thì đó là Ngài đã thực hành và chính mình thấy nó chạy vòng vòng lên. Và những tài liệu luôn nó nằm ngay chỗ này hết. Cho nên Ngài đặt ra cái Hà Đạo Thành để cho bạn đạo khi mà nhớ lên thì thấy rõ nó đừng chạy. Nó chạy vòng vòng. Còn tới đây nguồn cung nó được trụ. Nó trụ và luôn luôn nó thăng hoa trong cái thanh giới một cách kia nó thật. Cho nên để cho bạn đạo ý thức rõ từ cái Hà Đạo Thành rồi tới đó là có cái khóa đi vô đây nguồn
thanh. Dạ thưa, Hà có phải là dòng sông?
Bởi vì biển giới sông Thành Hà của thế giới kia.
Dạ, thưa còn
bởi vì cái trong mình là nước, mà khí điểm tương giao nó trụ thì nó là cái hàng hà hiểu kệ.
Thế này còn chữ đạo.
Hà đạo thành nó mới kết thành, nó kết thành đào duyên, nó kết thành cái này cái nọ ngồi đó mà mình thiền mình thấy cái như này thấy như là thấy đủ thứ chuyện trong cái quy tụ khi mình đào thành.
Thưa thầy, về phương diện khoa học đó thì ở trong cái cung Ni Hoàn mà giới khoa học người ta gọi là cái đệ tam não thất, thì cái cung Ni Hoàn đó là cái cung trống rỗng, ở trong chỉ có nước biển mà thôi, và chung quanh thì có một cái hệ thống các mạch máu nhỏ bao vây tứ phía. Thì cái đó người ta gọi là một cái vòng mà ông bác sĩ Ellis ông ấy tìm ra khi ông nghiên cứu về cơ thể học. Thưa thầy, mà mình tu theo pháp vô vi là tu về điển quang, thì tất cả những cái chất lỏng ở trong người, từ huyết hồng cho đến huyết thanh, thì cũng là phải quy tụ về cái điểm thủy điện chung sao. Thì không biết nó có một cái sự tương đồng nào giữa cái khoa học hữu vi và cái khoa học vô vi trong cái danh từ mà Đức Ông Tư dạy không?
Cái vô vi nó khác. Cái vô vi là một luồng điện đã chạy. Nó chạy vì ban đầu thì nó chạy bằng thôi, rồi sau này nó mới chuyển lại. Nó chuyển lại, nó chuyển qua cho hình ảnh từ một hướng điện học lâu lắm, rồi nó mới chuyển lại. Cái nơi nguồn cung trong đó cũng vậy, cũng phải chạy trong tập sự của điểm giới. Thành ra nó không bị hút xuống. Người mà đạt tới đó rồi, mình có phỉnh họ về dâm dục hay về này, về kia, về nọ, về thị phi hơn thua, không bao giờ phỉnh họ được. Không có bao giờ phỉnh họ, không bị lầm, không bị kẹt ở đó. Vì nó trụ ngay chỗ này, và cái sức hút nó không được. Còn người phàm về tình dục đó, nó bị hút xuống. Đòi hỏi về tình dục cái sức hút vào đạo nó không khí. Còn cái người về đạo nó bị hút đi lên. Có nói gì nói họ cũng không có đạo. Họ không còn cái chỗ đó. Cái ốc cái tình dục, cái cơ quan tình dục nó đã dọn lên trên. Thành ra nó chuyển hút lên trên. Thì nó đi đến địa nhà. Thì nó khác hơn khoa học. Nhưng mà khoa học chứng minh có chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, là nó chỉ sơ khởi của cái vật thể thôi. Còn về địa giới nó lớn hơn. Cái này quần trung nó lớn hơn cái của khoa học chứng minh. Nó có thể hòa với cả càng khôn vũ trụ được. Cho nên con người cái tâm thức nó mở, không như bắt tu thiền thời gian, bắt hành văn là ta thấy là nó khác rồi. Xong rồi tôi biết hoài, nó ra hoài, tôi biết hoài, nó càng ngày càng hay. Nó đâu? Nó vô cùng. Rốt cuộc rồi con bắt biết hết rồi, bắt dễ ta chỉ không tâm. Đó, nó khác ở chỗ đó.
Thế thầy con nhận thấy một trong cái sự huyền diệu của pháp ngoài thường niệm danh cha hay là danh đức Phật xoay hồn, còn thầy còn chú trọng dạy về hơi thở, pháp luân thường chuyển và pháp luân chứng minh. Hôm nay cũng để xin thầy dạy cho, cũng là một cái lời minh giải của thầy để giúp cho chúng con trên đường hành đạo và cũng như là nói chuyện lại với các bạn mới tu. Xin thầy dạy cho về cái hành kim, vì cho đến bây giờ hành kim ở trong các sách y học mà con được học thì đều thấy rằng dịch chữ kim là vàng của Trung Hoa sang là kim là kim khí. Thầy xin thầy giải cho là cái hành kim.
Cho nên cái hành kim nó tự liên hệ với vũ trụ, nó là sức mạnh để nuôi dưỡng chúng sanh. Cái hành kim nó quan trọng lắm. Cho nên người tu vô vi nhờ cái đó mà có sức khỏe, người tu vô vi lấy cái chứng minh ở trong trại cải tạo có nhiều việc nó không cho anh cho chút nữa, nhưng mà nhờ cái hít thở luyện cái kim điển của bên trên của các vì sao xuống hỗ trợ cho chúng ta cả, cho nên nó được mạnh và nó được ấm áp, được khỏe. Cho nên hiện tại các bạn ở đây trời lạnh cởi áo đi, ngồi lì đi, để làm tám thử thôi, ngồi thiền tập nó hết rồi. Cái gì nó làm cho bạn hết rồi, người chi làm cho các bạn hết rồi. Mà nếu chủ tâm liên hệ với bên trên thì nó chuyển qua liền tùy theo cái khả năng tu học và đổi tiến cho cái cơ thể của bạn. Cho nên cái hành chim là quan trọng lắm. Ở thế gian người ta lấy chất sắc làm chất bộ trong cơ thể, chất sắc là mình có mong đó, thì cái chim là giúp cho người đạo tu ở trong rừng sâu chỗ lạnh mà thiền. Cho nên nhiều vị ở trên tu về những cái đạo khác từ núi phía họ vẫn ngồi quen rồi thì họ vẫn ấm áp trong tâm như vậy, nhưng mà cái ý chí của họ là không. Cho nên cái sự liên hệ của cái hơi hít thở về chí minh và pháp luân thường chuyển là quan trọng nhất đối với những người tu vô vi. Nếu người nào bỏ cái pháp luân thường chuyển, bỏ cái chí minh thì cái mặt này thấy khác, không có tu đâu và không có khỏe đâu. Người ăn khổ mà người biết làm chí minh thì người vẫn dồi dào và tươi trẻ, do cái hành chi chuyển hóa và độ thành.
Chắc là thầy, chúng con nhận thấy rằng vì hơi thở là vàng y của Thượng Đế ban cho một cách tự nhiên cho chúng sanh, cho nên tất cả chúng con đều lo ăn, một phần nào lo uống, nhưng mà phần hầu hết là quên thở. Vì cái hơi thở Thượng Đế đã vốn cho rồi, mình không cần phải lo lắng với cái hơi thở mà mình vẫn sống được, cho nên nhận được quà, nhận được phàm của Thượng Đế mà gần như là không biết ơn. Hôm nay thầy dạy cho như vậy thì chúng con sẽ ý thức được thêm rằng việc cần thiết là phải trau dồi cái hơi thở để đem cái chất vàng của Thượng Đế ban cho lúc nào cũng luôn luôn ở trong mình, và ý thức được rằng sự sống của chúng ta là do hơi thở mà có. Bây giờ chúng con xin phép các bạn cho con được lạm dụng cái thời gian này để xin thầy dạy cho về cái điển hình ở trong đạo nói về ngắm đầu bạch hổ và để đưa cái khí lên trên là thế nào.
Đó, pháp luân thường chuyển là ngắm đầu đó, bởi vì cái bạch hổ là nó trụ về cái khí nóng thì nó luôn luôn thúc giục chủ nhân ông phải làm gì xét bấy. Vì hung ăn càng hung ăn thêm, tình dục thì càng tình dục thêm. Tuổi trẻ tưởng là tôi hay lắm, tôi giỏi lắm, nó càng làm càng hại thêm mà tội. Thì làm cái pháp luân thường chuyển giải tán cái lực đó. Cái lực đó do đâu? Do duyên mọc thủy hỏa thổ ngũ tạng cấu trúc thành. Và chúng ta làm pháp luân thường chuyển thì chi ra duyên mọc ra mọc chỉ là thổ, nó dài ra thì nó bớt động. Cho nên các bạn cứ thử làm để rồi thấy nó cái tình dục tự nhiên nó giảm. Trước nó đòi hỏi nhiều, mình làm pháp luân thường chuyển, làm chí minh nhiều thì nó giảm. Thì mình nắm làm bạch hổ, đâu còn sự hung hăng nữa. Bạch hổ là chỉ đi tới thôi, đi thẳng thôi, không mang gì chỉ thức vui, thức vui, đó là tình dục. Mà mình làm cái này nó sẽ giảm, trị nó được. Và khi mà thâm cái đất mạch giờ trụ đánh ở đây rồi thì nó mạnh hơn, nó bước nguyên trường nó đi lên. Nó không có sợ cái ông nào ăn hiếp nó, không sợ cái lực lượng nào ăn hiếp, còn giao chém nó cũng cứ đi tới, vì nó là người tập đạo, chiếu đạo, tâm thực hành chứ không phải lệ thuộc.
Thưa thầy, đối nghịch với lại bạch hổ thì có thanh non. Một đằng thì nắm đầu bạch hổ, ném đầu bạch hổ xuống. Còn một đằng khác thì ở trong sách đạo lại dạy là nắm cái đuôi thanh long để đưa về thần thủy. Để xin thầy cũng giảng cho.
Đó, cũng là cái phương thức của mình.
cái pháp luân thường chuyển, cái chiếu mình thích vô cho đại chúng, cho nó làm ốp, nó làm ấm cái thận, mà con rồng đó nó nằm ngay đằng sau cái cặp, từ cái cặp đi lên xương sống nó làm nó phun nước đó, thận không có thủy thì tâm thận bất giảm, ngủ rồi. Mà người tu này á làm cái chiếu mình rồi nó càng ngày càng mở cái chiều sâu, từ sâu sinh sống này đi lên, nắm cái đường rút mà đi lên thì nó hòa với cái khối óc. Thì lúc nào cái đầu của chúng ta có giờ giấc hết, 6 giờ sáng thay đổi, 12 giờ trưa thay đổi, 6 giờ chiều thay đổi, 12 giờ đêm nó có tinh thần đó lên. Khi mà nắm được cái đó là cái tứ thần làm việc cho mình. Cho nên nói ở đây rồi mọi người bị quên, cho nên tôi mong rằng có cái thiền nguyện rồi chúng ta sẽ trao đổi với nhau những câu hỏi và trong đó thực hành và tìm thấy rõ, nó nắm chắc được tình thế truyền pháp của mình. Thì có bao nhiêu công chuyện ở trong mình mà không thấy, rồi tạo kẹt, rồi ôm lý thuyết này, rồi lý thuyết nọ, rồi những người này, những người nọ, ai nói cũng phải hết, nhưng mà mình chưa phải. Mình chưa biết mình là mình chưa phải, phải biết mình mới là phải, còn chưa biết mình là còn sai quay không có đúng đâu. Cho nên từ ngày tôi tu cho bây giờ tôi thấy tất cả đều hay, tất cả đều đúng, tất cả đều giỏi, có mình tôi dở thì tôi mới chịu học từ giờ xuất phát. Lúc nào tôi cũng học, tôi không có chịu bỏ cái gì, không thấy cho đó là đủ, không thấy là các bạn tôn kính tôi, đưa tôi lên kêu tôi bằng thầy cũng cho là đủ. Làm dụng cái đó để sống trong cái vinh thân tiền gia phật tử đó. Tôi đang học sự kính nể, tôi đang học cái sự chậm trễ của các bạn vì cơn trùng một người mà quên mình. Tôi đang học cho nên tôi đánh thức các bạn, tôi trở về với các bạn và làm chủ toàn vẹn để đi lên. Chúng ta sẽ có khối một khối hoa sen tươi đẹp và ngàn đặc để vui lòng mỹ mãn. Mong các con ngài phải trở về với thực chất của chúng nó. Thì mỗi người chúng ta phải biết trở về thực chất của chúng ta, vì chúng ta ai không mất, tình thương của chúng ta không bao giờ bị mất, và khả năng trao đổi đạo pháp của chúng ta luôn liên tục trong cởi mở và không có lừa phỉnh mình, không gạt mình nữa. Đừng cho ta hay mà bị tự gạt. Không, ta dở ta phải học, học hoài học mãi. Đức Phật không có cho ngài giỏi, Thượng Đế cũng không nói ngày hết. Ngài nói là ta là mọi trạng thái, ở nơi nào các con học là ta học, các con khổ là ta khổ, các con vui là ta vui. Thượng Đế nói gì vậy? Tại sao mình không mượn cái duyên đó và mình không sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để tiến tới vô cùng và không có bị cái cơ tâm diệt nguy hiểm nữa? Cho nên nhiều người đem chia cơ ra nguy hiểm tinh thần dối. Tôi chỉ thấy mọi người lên tự làm các bạn bản thân tu chứ gì nữa để đáp ứng tình thương rõ ràng hơn, thực chất hơn và không bị mê phục. Không có ai lợi dụng mình được và mình luôn luôn tiến trong sự thanh tịnh và nhập vô.
Thì thầy là thầy, con còn xin thái phép được hỏi thầy một câu hỏi chót nữa là về vấn đề ăn uống. Thì con xin được con xin thầy giảng cho về cái hình mộc. Từ trước đến giờ, nhất là trong sách Đông y thì chỉ có chỉ rằng mộc là gỗ. Con thì con hiểu rằng mộc là thảo mộc, và phải chăng đấy là cái điển khí mà bề trên muốn cho chúng ta là dùng thảo mộc làm căn bản cho đồ ăn để mà gây cái sinh khí ra cho cơ thể, và bởi vậy cho nên pháp vô vi thầy ban giải thầy vẫn thằng nhấn mạnh về phải ăn về thảo mộc chứ không có nên ăn thịt con thú nữa.
Đúng như vậy, thảo mộc nó mới có sinh khí. Chúng ta thấy cái căn nhà mà trơ trọi, xung quanh không có cây cối, người nó dễ bệnh hơn. Mà xung quanh có cây cối nhiều, người nó lại bệnh hơn. Thế rõ, tháo mộc là mới có sinh khí. Cho nên chúng ta ăn
và chúng ta làm pháp luân là chúng ta nhiều lắm, nhiều người ăn mặn mà làm pháp luân nó nóng nhiệt cho mình, mà ăn cây cỏ làm pháp luân thường kiểu mình chúng ta đem các loại vitamin siêu nhiên vào ngũ tạng thì nó mạnh con người lắm. Cho nên ăn chút thảo mộc nó cũng đủ nó khỏe. Cho nên nhiều người tu chỉ ăn thịt thay mắm, lỡ môi lỡ miệng đúng nhỉ, miệng hôi hám, đi cầu hôi hám, không có thanh tịnh. Mà chúng ta ăn thảo mộc nó thanh, nó sung khí, con người nó tươi, nó nhẹ nhàng, trí óc cởi mở, lúc nào cũng nhã nhặn, còn chịu hòa với mọi người chắc dễ dàng hơn. Cho nên con người sinh ra ăn thảo mộc nó mới sống lâu, trong phải ăn thịt sống lâu. Vô nhà thương chỉ chứng thì thấy những người ăn thảo mộc sống lâu. Mà phải làm, mà chúng ta lại cộng với cái thanh khí nhiễm hàng ngày trực tiếp. Mà những người khác họ ăn thảo mộc nhưng mà họ ăn dưỡng khí gián tiếp bởi thực phẩm, do nó biến thành khí em thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Mà chúng ta hít trực tiếp khí nhiễm vô thì nó dồi dào biến thành thân, cho uống nước ăn chút đồ nó cũng đầy đủ, nó khỏe, chứ không có đòi hỏi phải tôi ăn thiệt nhiều, ăn 2-3 thịt chén con tôi mới khỏe, cái đó là tự hại lên mình. Ăn 5-3 miếng thịt tôi mới khỏe, cái đó là tự sắc. Còn người tu thanh nhẹ, họ thấy được phần hồn của con thú độ một chút thôi, chứ không phải là ăn thường xuyên được, không có thể ăn thường xuyên được. Ăn thường xuyên được chỉ tai hại cơ thể mà thôi. Vì đem lòng cầu nguyện cho tu sanh sớm thích giác, chấp nhận học nhẫn học hòa đi chuyển để kỳ tới phật tổ phật. Cho nên cái y học ở các bạn học cái khóa của Vô Vi này phải học y học thật sự là y học, mà các bạn học chọn khóa quân sự chính trị kinh tế một lần một. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, trước kia các bạn ăn no hít thở không biết gì hết, ngày nay bạn lấy nguyên lý chiếc tôi làm lập lại trật tự, thì trong này tụi nó chống đối vậy đó. Phải lập lại hàng ngũ trật tự hòa hợp với các càng không vũ trụ, đó là quy sự. Đâu đó có trật tự rồi, chủ nhân ông thiết ở trong nhiều người bạn tu rồi, tôi thấy không thiết quá. Sao tôi ngồi nửa đêm tôi thiền rồi tôi thấy tôi dậy tôi thấm thiết, dậy ở dưới thấy sự sai lầm của chính mình, thấy cái bản tánh ngu muội của chính mình. Cho nên người tu vô vi càng ngày càng thấy mình ngu, càng thấy mình trì trệ, càng thấy mình dốt nát. Đó là cái cơ tiến hóa các bạn. Nếu mà các bạn không thấy các bạn dốt nát, không thấy các bạn ngu thì các bạn chỉ đứng đó mà thôi, không đi đâu được. Mà càng thấy các bạn ngu càng thiếu thốn, càng dốt nát, càng trì trệ là các bạn chỉ tiến mà thôi. Cho nên vô vi nó đã thử các bạn nhiều lắm. Đêm qua các bạn thiền nhẹ nhàng, ngày mai là tất chuyện rồi. Không ai tới nhà nó cũng quấn cái đôi con chặt mình, có thử nhận thanh tịnh. Cho nên có thử hành tôi, vì tôi không có cái chỗ để điêu luyện các bạn sống chung với tôi ngày đêm để tôi dạy đạo, thì tôi phải dùng tất cả lâm thần, tất cả chiêu niệm để hỗ trợ các bạn và thử thách sâu dần. Thật là cái thiền đường bây giờ tuy không có nhưng nó lớn lắm, khắp thế giới đều được lớn. Thử nhiều cái nghịch ngợm lắm, nhưng mà nó qua được, nó là mừng. Bị thử là chữ ông tác chứ. Thực ra mà chỉ không truyền cho đạo, tôi phá sản hết. Nhưng mà sau này nó có điểm nhiều, mà tiền của nó là vĩnh, nó đã lấy được. Lúc đó nó mới bị thương, đang thương chiêu vấn đề. Vì chúng cứu nó mà thôi, tôi có quyền giết mà tôi có quyền cứu. Đó, thì nhiều người đã bị đau, nhiều người đã hồi sinh rồi. Cái sinh sướng, cái là tôi có của vô tận, là chê những người có của tại thế. Đó, cho nên cái phương pháp tôi tu là tự tu tự tiến. Tôi không muốn lấy của qua ai mà để lập cái nhà thờ. Nhưng mà càng ngày càng đông, tôi thấy các bạn thấy rằng đây là món quà của các bạn. Và món quà này tôi là sự tâm hứng của tất cả mọi người. Cho nên các bạn có đóng góp một phần khí đẻ của các bạn. Nhưng mà phải coi chừng coi chúng ta có gạt. Vì nhiều tổ chức làm chính trị quá, sợ họ gạt. Nhưng mà lần lần mà các bạn thấy rằng tôi phải gạt, vì Thượng Đế gửi tôi xuống gạt.
Trên lúc đó các bạn an tâm làm và các bạn sẽ có bạn. Vì hành động của tôi cho các bạn thấy rằng tôi ra đây không có đồng xu, mà đi khắp thế giới lấy những máy bay các bạn coi, các bạn thấy tôi ngạc nhiên. Ai cho? Tôi thấy trừ có ông trời. Ông trời chứ dục không mới làm vậy, chứ không có ai mà thỉnh tôi tới nhà rồi nuôi tôi ăn rồi ngồi nó dốc không à. Bởi vì họ không hiểu đạo là cho tôi thằng nó dốc không. Tôi phải đứng bên ngoài giờ mà hành động của tôi. Nhưng mà tôi không biết đây là ông trời làm cho tôi làm nào. Tôi nói làm sao mà ta nghe người ta gửi với mấy bay tôi, mà tôi không có yêu cầu ai gửi, nhưng mà tự nhiên gửi, không phải ông trời làm hết. Cho nên tôi được thì các bạn được. Cho nên ngày hôm nay trong mấy năm tôi đã làm các nơi có chỗ của huynh đệ tôi, rồi tiếp tục đây rồi các bạn xuống. Người này đến cái đường kia mới thấy cái tình thương sâu đậm của huynh đệ chúng ta đã xa lìa đấng cha làm xuống thế gian, ngày nay lại cũng được và hồi sinh trở lại bên trên. Con đường đi rất rõ ràng và thấy nhiệm vụ làm việc của chúng ta. Sau cái quân sự hành động của các bạn khai thông ngũ tạng rồi thì các bạn mới thuyết giảng cho nội tâm nội lực, đâu đó phải tập tự theo lệnh của các bạn. Thì kinh tế nó dồn dào, tâm các bạn không bận rộn, tâm các bạn không có lo âu, thì mặt các bạn phương si. Có phải kinh tế dồn dào, chính trị, quân sự, kinh tế ở trong bạn đâu có ngoài bạn, mà đi tìm chi sức khổ nữa. Thực thi đi, làm đi để ảnh hưởng chúng sanh. Mọi người chúng ta sẽ đi và lập lại trật tự, rồi chúng ta đồng đi cỡ mở vô cùng. Cho nên mọi người tu rồi mới thấy cái thương đạt tại thế sẽ có gai nó con người. Tôi có của tôi không tham, anh muốn lấy đi, anh sử dụng đã rồi anh bỏ, anh không đem đi đâu. Tôi thấy rõ là anh việc của tôi anh không đem đi đâu. Rồi một ngày nào anh đến đây với hai bàn tay không được sẽ trở về với anh, có làm gì hơn được đâu. Nhưng mà cái có của anh là do cái hoàn cảnh điêu luyện anh, anh thấy cái thích, anh thấy anh có khả năng phát triển được vô cùng, anh có khả năng trở về như một vị Phật. Những lịch sử để lại là mong các bạn trở thành Phật tiên, chứ đâu có mong cho các bạn trở thành ăn cướp giết người không. Lịch sử của thánh hiền cũng mong các bạn trở nên Phật tiên thành thánh, chứ không mong các bạn trở nên ăn cướp thiện phi, không có đâu. Cho nên thực hiện điều này và sử dụng khả năng của mình. Là thánh hiền. Còn Ngài không phải thánh hiền, mà Ngài học thị phi, nói này, nói kia, nói nọ. Thì thế gian họ sẽ sắp đặt cho họ ở chỗ nào. Rất dễ hiểu, chúng ta là người trí thức, phải phân minh lời nói và hành động. Cho nên không nên nói bậy trong lúc mình không hiểu và khinh đạo này, chửi đạo nọ. Còn vô vi không có. Ông hiện lên, ông đã làm thánh thì chúng tôi cũng quỳ. Ông làm thần thì chúng tôi cũng quỳ. Nhưng mà giờ thì tôi không chịu tôi. Tôi có biết lầm. Con người mà đi biết lầm người khác á, mà con người không có lương thiện, không có tốt, tự che đậy tâm thức của mình và không dám công khai học với hòa để tiến, để xây dựng tâm linh, thì làm sao có cơ đồ tâm linh trong ta. Cho nên chúng tôi không có làm gì đâu. Chúng tôi trước kia không công cao nào mà sống xa mặt ma mặt quỷ. Bây giờ ngày tu rồi tôi thấy yêu thương ma quỷ và giúp đỡ tất cả mọi người là phận sự của tâm linh mà thôi. Cho nên quý ngài đó tôi cao đi, tôi đắc đạo đi, tôi cũng cầu mong quý ngài đó đơn thương ma quỷ và cứu độ ma quỷ. Cái đừng mình chê ma quỷ và hấp hủy ma quỷ thì không khác gì mình tạo sống độc chi ghê mình. Tôi mong mọi người nên ý thức gì nè. Còn chúng tôi tu học chết trước khi chết kia mà, chúng tôi đâu có tham của người ta, đâu có phỉnh vợ ai đâu, đâu có lấy vàng bạc của ai đâu. Không, chúng tôi phải lấy công lao của chúng tôi ra để đóng góp cứu những người đau khổ. Anh em chúc mừng. Có 5 đồng là 5 đồng, có 2 đồng là 2 đồng. Thương yêu, học hơn. Tôi mong các ngài không hiểu chúng tôi nên cố gắng hiểu thêm hơn. Và nếu các bạn, các ngài mà đắc đạo rồi, các ngài nên biết cứu độ đám ma quỷ này hơn.
Chúng ta xin mời anh. Cũng như là hồi nãy nói là ngày thấy thầy sức khỏe được rồi 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 hơn là lần trước không có dịp lên theo hết không thầy. Bây giờ thấy thầy sức khỏe hơn chứ không hết thầy. Kính thưa thầy, kính thưa tất cả các đạo. Cái này đây là cái việc cá nhân tại con xin phép thầy giải dùm. Con thì con tin tất cả các đạo đều dạy người ta lẽ phải, và con không tin rằng những cái đạo khác là như là dở hơn hay là xấu hơn là cái đạo vô vi. Thành ra con cũng không có chú trọng mà hành về vô vi nhiều lắm. Thì con lúc trước là con theo đạo Phật, và hơn 3 năm về trước thì con có lại nhà đạt và có tìm những cái tài liệu, tìm về nhà thì con thành thường. Thì trong cái tuần đầu thì con thành thì con thấy không ngồi thành thường, thấy cái phần ở trên từ rúng ở trên nó biến mất hết, cái phần dưới là vẫn còn. Thì con không biết cái hiện tượng đó là hiện tượng gì, thì con cũng sợ quá, con không biết. Bởi vì mấy ông bên Phật giáo nói gì chúng ta mang hải đạo là được tiếp theo, con cũng bỏ cái đó. Rồi sau này sau mấy cái việc này thì con có việc có việc con thành tựu trở lại, thì con không có thấy mấy cái hiện tượng đó nữa, có lẽ là nó cần sụp xuống. Đó là việc thứ nhất. Cái việc thứ nhì nữa là gần đây đó, gần đây đó là con cũng là hơn một năm thì nó ra cái hành vi, thì con không cho đó là quan trọng, nhưng mà bởi vì con không biết cái đó là tại vì con tưởng tượng hay là thật sự là có những cái hình ảnh đó. Ở đây không có con hỏi thì không có ai trả lời được hết, tại vì con cũng thắc mắc. Thật sự cái đó nó không quan trọng, nhưng mà con không biết rằng cái đó là gì, con tưởng tượng hay là thật sự, mà nếu mà thầy có mở miệng thì thầy có thể giải.
Tôi nói như là tôi đã giảng băng, anh cũng có việc nghe băng, tôi trình độ không mua không bán. Không phải là con người này mất tu, nhưng mà anh đạt được cái đó. Cho nên cái duyên nó học. Trong cái bữa cộng đồng như thế này, mỗi chúng sinh có tình thương, khi mình trần Phật, khi mình quan thanh, khi mình thượng đế, thì sự hiện diện khiếu điển của các ngài đó phải có. Cho nên anh có căn tu nhẹ thì anh thấy rõ. Nhưng trình độ không như thế này. Trình độ của anh tu học đến nhiều kiếp, mẹ đang làm con người, anh tưởng anh mới 10 tuổi sao? Không. Tại sao anh đi qua lại nghe người ta nói vô vi là tà đạo, rồi rốt cuộc anh cũng chạy vô đây? Bởi vì anh thấy tuổi này nó không có làm tà, nó không có dễ buồn cho người ta, và nó cũng chả sợ ai, nó không phải ma. Nếu ma nó phải sợ ông Thánh chứ, ma nó phải sợ ông Thần chứ. Cuộc tuổi này nó không có ma, mà không có sợ Thánh, mà chả có sợ Thần, nó chỉ sợ nó lười biếng thôi. Thì những ông chứng minh là ma, là tà đạo, hỏi chứ ngài đã thấy ngài chưa? Ngài chưa thấy ngài, chưa chắc gì ngài là trọn lành, là thánh, là tiên, là Phật, mà để chê bai ma tà. Nhưng mà kỳ thật, nếu mà ngài được đắc đạo rồi thì ngài phải cứu độ tà ma quỷ quái mới thật là thánh hiền. Còn ngài không phải thánh hiền, mà ngài học thị phi, nói này, nói kia, nói nọ, thì thế gian họ sẽ sắp đặt cho họ ở giới nào. Rất dễ hiểu, chúng ta là người trí thức, phải phân minh lời nói và hành động. Cho nên không nên nói bậy trong lúc mình không hiểu, và khinh đạo này, chửi đạo nọ. Còn vô vi không có. Ông hiện lên, ông lên làm thánh thì chúng tôi cũng quỳ. Ông làm thần thì chúng tôi cũng quỳ. Nhưng mà về thì tôi tu chuyển tu. Chúng tôi mất lòng. Con người mà đi mất lòng người khác á, là con người không có liêm sĩ, không có tốt. Tự che đậy tâm thức của mình mà không dám công khai học với hòa để chiến, để xây dựng tâm linh, thì làm sao có cơ đồ tâm linh tâm sáng. Cho nên chúng tôi không có làm điều đó. Chúng tôi trước kia không công cao nào mà sâu xa, mặt ma mặt quỷ. Bây giờ ngày tu rồi tôi thấy yêu thương ma quỷ và giúp đỡ tất cả mọi là phận sự của tâm linh mà thôi. Cho nên quý ngài đó tu cao đi, tu đắc đạo đi, tôi cũng cầu mong quý ngài đó nên thương ma quỷ và cứu độ ma quỷ. Cho đừng nên chê ma quỷ và hấp hủy ma quỷ thì không khác gì mình tạo sóng đập chìm ghê mình. Còn tôi mong mọi người nên ý thức gì này. Còn chúng tôi tu học chết trước khi chết kia mà chúng tôi đâu có tham của mình, đâu có phỉnh vợ ai đâu, đâu có lấy vàng bạc của ai đâu. Không, chúng tôi phải lấy công lao của chúng tôi ra để đóng góp cứu những người đau khổ. Anh em chúc mừng. Có 5 đồng là 5 đồng, có 2 đồng là 2 đồng. Thương yêu, tha thứ. Tôi mong các ngài không hiểu chúng tôi nên cố gắng hiểu thêm hơn. Và nếu các bạn, các ngài mà đắc đạo rồi, các ngài nên yêu cứu độ đáng mau như thế này.
Chú theo con có câu hỏi tiếp là về cái pháp vô vi, tức là soi hồn, pháp linh, thường chuyển và chí minh và thiền định. Thì như hồi nãy thầy nói thì khi mà mình bỏ pháp linh thường chuyển hoặc là bỏ chí minh thì chí minh mà pháp thay đổi thẳng là rất dễ biết. Con rất đồng ý về việc đó. Cũng như con đã thưa với thầy khi trước là con theo đạo Phật thì bên đạo Phật họ cũng có cái thiền. Thì